ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Phương Quỳnh và Nhã Quyên kính chào quý thính giả. Xin mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 5 giờ. Và từ phòng thu âm, Phương Quỳnh và Nhã Quyên kính chào cô Bích Ti. Mời cô gửi lời chào quý thính giả.
Vâng, Bích Ti xin thân mến chào Nhã Quyên cũng như là Phương Quỳnh và tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên Cali này rất là nóng, gần 90 độ, còn không biết bên Dallas có mát mẻ hay chưa hay là vẫn nóng như bên này.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào cô Bích Ti, chào chị Phương Quỳnh và kính chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM. Thưa cô thì thời tiết của Dallas mấy ngày hôm nay cũng rất là nóng thưa cô. Độ cũng cũng có ngày cũng lên cả 90 độ đó thưa cô.
Bích Ti thì nghĩ rằng là phía bên Cali này bởi vì nó vừa có cái trận động đất 5 mấy mà cũng khá xa cái quận Cam này. Thành ra là cái miền nam của Orange County đó, vào buổi tối cách đây chắc khoảng một tuần lễ thì thành ra là bên này thì có nghe được cũng chừng 3 mấy thôi, nhưng mà ngay tại chỗ 5 mấy thì cũng đang nghĩ là cô Bích Ti nghĩ là chắc cũng từ vì cái trận động đất, cái động đất mà nó làm cho cái Cali này năm nay nắng lên nó nóng dễ sợ. Mấy ngày nay tuần lễ này rất là nóng, là hôm nay thì 90 mấy độ ở ngoài trời, nhưng mà có lẽ ngày mai là phải đến 100 độ. Thành ra là không biết cái thời tiết nó thay đổi vì cái chuyện đó hay là không, hay là vì cái gì đó mình không hiểu được. Thành ra cũng nhưng mà thôi, nóng thì nóng, nhưng mà mình đến đâu thì mình lo đến đó thôi. Mà bên Cali này thì mấy ngày nay trong tuần lễ này có nhiều cái chuyện cũng BT cũng muốn nói được một vài điều là biết các quý vị với lại hai cháu biết là Phương Quỳnh với Nhã Quyên biết là Đức Đại Đạt Lạt Ma qua bên Cali này như tuần trước Bích Ti đã loan báo đó, thì hai ngày nay tức là hiện giờ đây này, hiện giờ thì ngài cũng đang có mặt tại chùa Điều Ngự, và hôm qua ngài đã có mặt, và các quý vị tưởng tượng không, trên 10.000 người đã đến chùa Điều Ngự để mà được gặp Đức Đại Đạt Lạt Ma. Ở chùa Điều Ngự có cả, phải nói là cả vài trăm người đến làm công quả cả tháng này rồi để mà tổ chức cái buổi lễ lạc thành, khánh thành chùa Điều Ngự. Chùa Điều Ngự được thầy Thích Viên Lý, thượng tọa Thích Viên Lý đã xây dựng cơ sở cũng khoảng 10 năm nay. Thì đây là lần đầu tiên Đức Đại Lạt Ma đến để mà tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại chùa Điều Ngự. Thành ra là tất cả những Phật tử tại đây đó ai cũng vui mừng hết và cũng mong được gặp ngài một lần trong đời. Bởi vì theo Phật giáo thì các Phật tử trên thế giới thì xem ngài như là một Đức Phật sống đã hiện thân lại. Đức Phật là đã hiện thân lại, gọi là Phật sống đó. Đó, ngài tuy là cái người ở bên Tây Tạng, ngài đã lưu vong từ mấy chục năm nay, thì cái trụ sở ngài đóng ở bên Taipei, nhưng mà thật ra ngài đi chu du khắp thế giới, cái nhiều nơi, rất nhiều thế giới, nhiều chẳng hạn như ngài mới gặp tổng thống Obama tuần trước, thì tuần này thầy ngài đang có mặt tại đây. Đây là một cái cơ duyên rất nhiều cho các quý Phật tử đến để mà được diện kiến ngài. Mặc dù trời nóng, thật nóng, ngày hôm qua nóng lắm, ngày hôm nay cũng rất là nóng, nhưng mà mọi người đều ngồi dưới nắng để mà hân hoan, để mà gặp được Đức Đại Đạt Lạt Ma. Nghe ngài nói và chương trình phải nói là rất là lớn, và chùa xây lớn rồi mà chương trình phải nói rất là trang nghiêm và rất là đầy đủ, theo Bích Ti nhận xét là như vậy. Đó là cái buổi lễ lạc thành ngày hôm nay là chính thức. Ngày hôm qua ngài nói chuyện thuyết giảng, cái đề tài ngài thuyết giảng ngày hôm qua nó mang tên là sức mạnh của từ bi, chìa khóa để hoàn thiện các giá trị lớn của bản thân và tha nhân. Còn ngày hôm nay thì ngài sẽ nói chuyện với giới trẻ cũng như là các tăng khánh thành chùa, và ngài có 3 cái đạo từ nữa. Ngài là Đức Đại Lạt Đạt Ma đời thứ 14. Thì đây là một cái sự kiện lớn quan trọng cho những cho Phật giáo tại hải ngoại cũng như là cho những hàng Phật tử tại hải ngoại. thì Bixi cũng thường thuật lên đây để công hiến cùng tất cả quý vị. Và ngày hôm nay là cái ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, ngày 19 tháng 6 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì tại bên Cali này thì tổ chức các hội đoàn cựu quân nhân cũng tổ chức những đại hội cũng như là những buổi họp mặt. Cũng rất nhiều các quý vị quân nhân từ xa cũng về đây lắm. Rồi đặc biệt ngày hôm nay thì Bixi xin mà kính chúc tất cả những người cha một ngày Father's Day thật là happy Father's Day, cũng như là một ngày vui sướng, an bình và hạnh phúc đến với tất cả các quý vị làm cha đang nghe chương trình của chúng ta. Vâng, và một vài điều Bixi nói chuyện cùng quý vị, và bây giờ Bixi trở lại chương trình chính và Bixi xin mời Phương Quỳnh và Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn cô Bixi rất nhiều. Cảm ơn cô đã chia sẻ rất nhiều thông tin quý báu với quý thính giả đồng hương nghe đài. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Bixi. Phone số điện thoại quen thuộc của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Trong chương trình này thì cô Bixi sẽ đọc câu chuyện của một vị thính giả gửi về cho cô và mong quý vị sẽ có những góp ý cho vị thính giả này. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin mời trở lại với cô Bixi.
Dạ vâng, thì hôm nay Bixi có một lá thư của một nam thính giả gửi về. Bixi xin đọc lên đây. Kính gửi cô Bixi, thưa cô, thỉnh thoảng cháu và vợ cháu có nghe được chương trình của cô trên đài. Cháu và bà xã rất là thích. Cháu không ngờ có ngày cháu phải viết thư để nhờ cô và các bác cô chú trên đài cho cháu ý kiến về chuyện vợ chồng cháu đang có chuyện rắc rối. Từ trước đến nay, cháu có nghe cô đọc nhiều bức thư tâm sự của những người về Việt Nam lấy vợ, đem sang Mỹ, rồi gặp chuyện không hay xảy ra. Cháu những tưởng chuyện đó sẽ xảy ra cho mọi người, chứ không bao giờ xảy ra cho gia đình cháu. Nhưng cô ơi, ở đời cũng có những chuyện không thể ngờ được. Thưa cô và quý bác, cô chú, xin dành ít thì giờ để nghe câu chuyện gia đình cháu. Cháu xin cảm ơn nhiều. Cháu tên là Sơn Nguyễn. Cháu xin đổi tên, mong cô thông cảm cho cháu. Năm nay cháu 40 tuổi, qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình được gần 20 năm. Cháu đi học nghề, chụp ảnh. Cháu đi chụp đám cưới, đám hỏi và các hội đoàn cho cộng đồng Việt Nam tại thành phố cháu đang sống. Nhưng đó là nghề tay trái. Ngoài ra, cháu xin được công việc toàn thời gian làm tại một hãng làm dụng cụ y khoa. Cháu có bảo hiểm, sức khỏe đầy đủ cho vợ con. Tiền bạc cháu tương đối dễ chịu, không giàu như thiên hạ, nhưng cũng đủ để thuê một căn nhà 3 phòng ngủ với 2 đứa con. Con gái năm nay 7 tuổi, con trai 3 tuổi, vợ cháu 34 tuổi. Cháu về Việt Nam cưới cô ấy do sự giới thiệu của người bà con. Vợ chồng cháu cùng quê ở lục tỉnh miền Tây, nên sau vài lần về gặp mặt, cháu quyết định cưới cô ấy làm vợ. Cưới xong, cháu đem cô ấy sang Mỹ sống và cháu xin việc làm cho vợ ở các tiệm hàng Việt Nam. Vì lúc đó cô ấy không biết tiếng Anh. Thấm thoát lấy nhau được trên 8 năm, cô ấy rất xinh đẹp, trắng trẻo, dễ thương, dễ nhìn. Ngày xưa cô ấy dịu dàng bao nhiêu thì giờ đây cô ấy tỏ ra đanh đá dữ dằn bấy nhiêu. Cháu không thể tưởng tượng được. Cháu đi làm cực khổ, kiếm được đồng nào về đưa cho vợ hết. Thế mà cô ấy còn cằn nhằn tối ngày, là tiền ít không có đủ sống, không có thì giờ săn sóc cho 2 đứa con và bỏ bê cô ấy. Mặc dù cô ấy không còn đi làm, ở nhà trông 2 đứa nhỏ mà thôi. Cháu lại còn biết chuyện cô ấy đang có cảm tình với một thằng bạn trai của cháu, cũng khá thân của cháu. Có nhiều lúc cô ấy so sánh cháu với bạn trai của cháu. Nói chuyện với chồng thì gay gắt, mà quay lại nói chuyện với bạn cháu thì ngọt như mía lùi. Cháu không chịu nổi với vợ cháu nữa, nên cháu đã dọn ra ở ngoài được hơn 2 tháng nay. Mặc dầu cháu rất nhớ vợ và 2 đứa con, lâu lâu ghé về nhà thăm con. Thấy mặt vợ là bị vợ làm mặt giận, không chịu nói chuyện, rồi còn đề nghị cháu ly dị nữa. Cháu không biết phải làm sao bây giờ. Thưa cô, chứ cứ để tình trạng này kéo dài thì cháu không còn tâm trí nào mà đi làm. Mà ly dị thì tội cho mấy đứa nhỏ. Xin cô và quý bác, cô chú cho cháu lời khuyên cháu phải làm sao bây giờ để tránh tình trạng hiện tại. Cháu cảm ơn cô và quý đài rất nhiều. kính thư cháu Sơn Nguyễn. Dạ, thưa đó là lá thư của một nam thính giả Sơn Nguyễn. Thật ra Sơn Nguyễn là một cái tên, không phải tên thật, nhưng mà Sơn Nguyễn cũng đã xin lỗi là không tiện để lấy tên thật. Xin quý vị thông cảm dùm cho. Dạ, bây giờ cô trở lại chương trình với hai cháu.
Dạ, cảm ơn cô Betty. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và quý thính giả cũng đã nghe chia sẻ vừa rồi cái lá thư của anh Sơn Nguyễn. Xin kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho anh Sơn Nguyễn trong cái bức thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho anh Sơn. Anh Sơn năm nay 40 tuổi và anh qua Mỹ được 20 năm. Nghề tay trái của anh là nghề chụp ảnh, và cái nghề chính của anh làm full time trong một cái công ty về dụng cụ y khoa. Tuy là không có giàu có nhưng mà tiền bạc anh cũng tạm ổn. Và anh cũng có thuê một căn nhà có 3 phòng với một người vợ 34 tuổi và đứa con gái là 7 tuổi và đứa con trai là 3 tuổi. Thì anh cưới người vợ này cũng được 8 năm rồi. Anh về một Việt Nam và quen biết được cô và cưới cô và đem cô qua Mỹ. Mới đầu thì hai vợ chồng cũng đầm ấm và cô vợ thì cũng rất là dịu dàng, nhưng mà sau này thì có phần đanh đá hơn. Cô hay cằn nhằn chồng và không có nói là không có đủ sống và nói là anh bỏ bê cô ấy. Và hồi trước thì cô cũng có đi làm nhưng mà sau này thì cô ở nhà để giữ con thôi. Anh biết được hình như là cô có cảm tình với cái người bạn trai của anh. Khi mà cô nói chuyện với cái người bạn trai này thì cô rất là nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà quay sang nói chuyện với anh thì cô không có được vui vẻ cho lắm. Và anh với cô gây lộn và anh đã dọn ra ngoài ở được 2 tháng nay. Nhưng mà anh rất là nhớ vợ nhớ con, nhưng mà khi mà anh trở về nhà thì cô cũng làm mặt giận và cô đòi ly dị với anh. Anh không có muốn ly dị vì anh cũng rất là thương hai đứa con. Anh hãy cho anh một cái lời khuyên, anh phải nên làm thế nào để hy vọng là cái gia đình của anh được hàn gắn tốt đẹp hơn. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho anh Sơn Nguyễn. Xin trở lại với cô Betty.
Vâng, và mời quý vị những chút thời giờ để góp ý cùng với Sơn Nguyễn trong cái chuyện gia đình này.
Dạ.
Thì các quý vị...
Dạ vâng. Thì xin ngắt lời cô Betty. Dạ, Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Nhã Quyên Phương Quỳnh xin chào.
Có phải Quảng Xuân không Nhã Quyên?
Dạ phải, thưa chị, xin mời chị.
Dạ, biết dạ. Mời chị Quảng Xuân, cảm ơn chị đã gọi vào đầu tiên. Dạ, chị khỏe không chị?
Dạ, dạ, cảm ơn chị Betty. Quảng Xuân khỏe. Quảng Xuân không biết làm sao, bên này tắt cái radio rồi mà vẫn nghe tiếng vọng của mình lại đó Nhã Quyên.
Nhã Quyên không biết luôn chị ơi. Nhã Quyên trên đài thì không nghe gì, không có nghe cái tiếng echo thôi chị.
Dạ. Chị thôi cứ nói đi.
Dạ. Phone chị bị echo.
Không, chị tắt cái radio rồi chị ngồi trong
cái phone nó có bị speaker hay là gì không? Chứ trên này thì không nghe, nếu mà nghe thì Nhã Quyên đã nói rồi.
Thôi bây giờ cứ nói đại thôi, nhưng mà nghe rất là khó chịu.
Dạ, dạ xin mời chị.
Dạ thưa chị Betty, đầu tiên thì chúng xin chúc sức khỏe chị và chúng xin cáo lỗi một số có những chương trình thì Quảng Xuân cũng không có ở nhà để tham gia được, cũng nhớ chương trình. Cái bức thư này á, nghe xong thì không thấy là buồn lắm. Thật sự thì mình không hiểu hết ngành cái câu chuyện, rõ ràng là khi mà chùa chỉ qua một thư vậy thôi thì cũng khó mà cho lời khuyên mà để anh có thể giải quyết được cái chuyện nhà của anh. Bởi vì Quảng Xuân có cảm giác như là giống như là cái kiểu hồi xưa mình nói đó là dí dầu mẫu thôi, mẫu gieo tiếng dữ cho rồi bỏ xa. Cái sai lầm của anh Sơn đó là anh đã dọn ra riêng. Cho dù bây giờ vợ chồng mà sống với nhau giống như Quảng Xuân là hồi mới cưới về á, ông xã nói Quảng Xuân dễ thương, dịu dàng, nhẹ nhàng, sao càng ngày giống một phù thủy quá. Tại vì không biết nhiều khi con mình nó quấy rồi mình bị stress. Đôi người phụ nữ có nhiều cái thời kỳ, có nhiều tâm tính, nhiều khi cũng mệt, cũng rồi cũng nóng nảy la hét, giống như một cái người nội tính trong gia đình, thì Quảng Xuân cũng có thể hiểu. Mình không có bên chị đó đâu, nghe là chỉ đòi chị là bực mình rồi. Nhưng mà như thế này nè, anh có thể quay về, anh có thể ở giống như là đừng có ra đi được sống riêng nữa. Có thể công việc của anh phải đi đây đi đó, nhưng mà nếu mà có thể xếp được về cái điều kiện tài chính của anh không có quá mà ngạt lắm, thì bây giờ không biết là con anh lớn bao nhiêu tuổi, nhưng anh có thể để cho chị đi làm đi. Rồi hai đứa nhỏ hoặc là con anh không biết, thì anh cũng có thể gửi cho đi học rồi sắp như thế nào. Rồi chị vừa có phải take care con, rồi chị vừa đi làm, không biết là chị có thể chịu được cái chuyện đó hay không, là gánh nổi, handle nổi hay không. Bởi vì một cái người phụ nữ nếu mà con còn rất nhỏ đó, thì theo Quảng Xuân thấy đa số thì đều ở nhà để mà lo cho cháu. Còn nếu trường hợp nó lớn rồi, nó có thể đi học, thì người vợ bao giờ cũng chọn giải pháp đi ra ngoài để đi làm. Còn nếu mà thay đổi mà ăn nói là nặng nề với anh mà lại nhẹ nhàng với người bạn của anh, thì dĩ nhiên phải xem là anh phải rất là khéo léo để theo. Bọn tôi không nói là tôi giỏi, nhưng mà anh phải bỏ thời gian hơn một chút để xem coi là tại sao trước đây như vậy, bây giờ chán mình ở chỗ nào, vì tiền hay là vì mình như thế nào thế nào đó. Dĩ nhiên cái đồng tiền rất là quan trọng, nhưng mà Quảng Xuân không nghĩ là nếu mà thật sự này thay lòng đổi dạ rồi đó, thì khó lắm, khó để mà lôi kéo trở lại, giống như cái câu nãy Quảng Xuân nói đó, ông bà mình xưa bộ gia tiến dược cho rồi bộ xa đó, thì tiền không chỉ là cái cớ. Còn nếu bây giờ cái khả năng kiếm tiền của gia đình mình, ví dụ anh lấy bao nhiêu rồi chị có thể đi làm, nếu họ chị có muốn đi làm không, thì anh ngồi lại anh nói chuyện, anh mở một đường giống như là nhẹ nhàng để đem lại cái không khí gia đình là anh ở bên cạnh vợ con đi, đừng có ở riêng nữa. Trừ bản thân không biết là tại sao lại dọn ra như vậy, không có hiểu rõ ràng như vậy. Nếu là tự nhiên bỏ đi ra như vậy thì dĩ nhiên là gặp người vợ ta cho dù có dặn đáng chết hay người ta cằn nhằn hay người ta có đổi tính, thì mình buộc phải ngồi lại gấp với vợ mình và đem cái tình cảm với đứa con ra để mà nói với tại sao mà em như vậy. Thì thôi anh về anh mệt, anh đi làm cũng mệt, thì em có thể nói cho anh biết nếu anh có muốn đi làm ra ngoài kiếm thêm đồng tiền không, như thế nào thì để cùng nhau bàn cái tình. Tại vì tôi biết anh là người ta rất là thương con, nếu vì thương con như vậy thành anh không muốn ly dị đó là rất là nể anh cái chuyện đó. Mà ở trên đất cũng rất khổ như vậy nè, vì một người muốn ly dị á, tôi giúp anh không mà cổ, mà bây giờ cổ đâm một cái đơn là toàn họ sẽ ngay họ cho phép ly dị một chiều. Nó không có giống như Việt Nam là họ phải có mặt giải, rồi nếu mà không có lỗi lầm thì không có bằng chứng gì anh phụ hay là anh bê bối cái gì đó thì cổ không được ly dị. Còn ở đây là mình khác, và bởi vì Quảng Xuân Bích Huyên là anh nên trở về nhà và cùng ngồi lại với chị và cùng nuôi dạy con rồi cùng chia sẻ. Nếu mình làm hết cách rồi mà không được nữa thì cái lúc đó thì mới nói là cô này là tình lý gì chắc chắn rồi. Ra Quảng Xuân chỉ có mấy nhiêu lời đối với anh, thì không dám chỉ trích gì cái chuyện của anh, chỉ nói là người đàn ông nhiều khi mà đi làm đẹp em vợ chị chiết quá thì tâm trạng cũng nổi đoá lên, quạo lên rồi không có muốn sống rồi chọn ra như vậy. Thì Quảng Xuân chỉ hy vọng rằng là anh sẽ có rất nhiều may mắn, nhiều nghị lực và có nhiều tình thương hơn nữa để làm sao cảm hóa được chị. Và cũng hơi buồn, nhưng mà dù sao cũng chúc anh một ngày Friday đây bình yên vui vẻ, chứ cũng có một với gia đình, với con và vợ của anh. Dạ xin hết.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân đã gọi và cho ý kiến. Chị Quảng Xuân ơi, chị khuyên anh Sơn Nguyễn này nên trở về với vợ con, đừng có đi ra ngoài ở nữa, phải không chị?
Dạ.
Thì bây giờ tại vì chắc Bích Tý nghĩ rằng chắc cũng vì chuyện chẳng đặng đừng nó thành ra anh Sơn ấy mới đi đó. Thì bên Cali này Bích Tý có biết một ông mà ông dọn ra ngoài, bởi vì bà vợ tối ngày mỗi lần về thì bà vợ bà ghen là bà này này nói bà cằn nhằn rồi ông khó chịu lắm, mà ông nói là bà nói nhiều xong rồi ông không có làm việc được, thành ra ông cũng dọn ra cái office của ông ngủ rồi coi như là cả năm trời đó ông không có về nhà nữa. Rồi vợ con ông giận vợ giận con luôn. mấy đứa con lớn là cũng vậy đó, về sau này vợ chịu không nổi nữa rồi mấy đứa con khuyên mẹ đi ra năn nỉ bố về, năn nỉ mãi ông mới về đấy chị. Dạ, thành ra ông ấy cũng dọn ra ngoài ông ở.
Dạ, chị Bích Tiên biết nhiều. Quảng Xuân chỉ xin hơi thêm nhiều chuyện một chút cái chỗ này nè. Ở đây thì Quảng Xuân không biết, nhưng mà theo Quảng Xuân biết có luật ở bên một vài nước tư bản á, người cụ thể mình nói là Pháp á, nếu mà một cái người chồng hay người vợ mà còn trên danh nghĩa danh chánh ngôn thuận hôn thơ hôn thú mà lại dọn ra ngoài ở riêng, không sống chung cùng một mái nhà đó, thì bên kia có quyền đâm đơn ly dị và tòa người ta sẽ xử rất là dễ dàng, vì anh không làm tròn trách nhiệm của cái người, người ta không cần biết là mình chịu không nổi hay mình chịu nổi. Cái chuyện mình dọn ra riêng thì dĩ nhiên cái đó là Quảng Xuân cũng nghĩ như chị là chẳng đặng đừng, tại vì anh rất là thương con, mà nếu mà thương con mà dọn ra riêng như vậy thì phải về thăm giống như là ly dị. Anh làm như vậy thì anh không muốn ly dị, hơi mâu thuẫn chỗ đó, anh không muốn ly dị mà rốt cuộc thì cái đường ly dị là thấy chắc chắn rồi đó.
Dạ vâng.
Quảng Xuân thì chỉ muốn nói vậy thôi, và xin nhường lại là cho quý vị thính giả khác. Em xin chúc sức khỏe cho Bích Tiên nha, và xin chúc sức khỏe của chị Nguyên.
Dạ cảm ơn chị Quảng Xuân đã gọi vào, và cũng chúc cho chị có một ngày lễ happy first birthday. Dạ. Thật là vui. Và xin phép xin phép quý vị thính giả Nhân Quyên và Phương Quỳnh được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý thính giả đang chờ làn sóng của Đài 1600 AM.